Nam mô chúng. Hôm nay là ngày thứ sáu 3 tháng 8 năm 2007 và chúng ta đang ở ngày thứ ba của khóa xuất gia giao duyên 10 ngày. Hôm nay quý vị có khỏe không? Buổi trưa mà mình được nghỉ từ 12:30 cho đến 2 giờ thì được khoảng thời gian là 2 tiếng không? 1 tiếng rưỡi. Và 2 rưỡi mới học mà. Thành thử ra nếu mà có cơ hội được nghỉ thì đại chúng nên thực tập đi nghỉ. Tại vì mình một ngày mình bắt đầu rất là sớm. Và có đôi khi nói 10 giờ mình đi ngủ chứ ít có khi nào đúng 10 giờ mình ngủ lắm. Có một cái món rất là ngon mà mình... cũng hơi đắt tiền mà mình lại thích ăn là món cà kê dê ngỗng. Quý vị biết món đó không? Cà kê là gà phải không? Cà kê dê ngỗng, ăn chay mà vẫn thích món đó. Rồi mình đi tới đi lui để đi lên đi xuống, thành thử ra đôi khi mình cũng mất thì giờ. Có những đêm mà Pháp Hòa phải đi vòng vòng mà thấy 11 giờ rồi mà còn rù rì là xin nhắc đi ngủ. Tại vì nếu mình không có ngủ đủ á, thì mình sẽ mệt lắm. Ví dụ như quý thầy thì có thể quý thầy quen thức khuya dậy sớm và làm việc á, thì có lẽ quý thầy quen. Mà quý vị thì không có quen. Bất quá là thí dụ mình tu Bát Quan Trai có một ngày nó thấm, rồi về nhà mình ngủ, còn cái này nó liên tục cả 10 ngày. Dạ, thành tử ra Pháp Hòa hay nhắc cho đại chúng nghỉ ngơi là vậy. Thì trưa hôm nay đó, Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng lại cái bài kinh, một cái nghi thức mà chúng ta đã học rất nhiều lần và chúng ta áp dụng mỗi tháng vào những cái ngày mà mình tu học thọ Bát Quan Trai. Thì ở đây á, có người mới, có người cũ, có những người mới nhưng mà coi như là mới thì mới tân, thành tử ra phải được học. Rồi có những người cũ, cũ mềm, nhưng mà khi mà nhắc tới cái này thì nó mới tân. Thành tử ra thì dù cũ, dù mới thì cũng phải ôn lại. Thành tử ra Pháp Hòa xin nhắc lại cái cách thức và cái ý nghĩa để cho tất cả chúng ta khi chúng ta tụng cúng và chúng ta biết và chúng ta đang làm gì và cái ý nghĩa tại sao như vậy. Thì giờ trước hết á, mình thấy ở ngoài đời á, thì người ta rất là quan trọng bữa ăn, có phải không? Người ta cũng quan trọng bữa ăn lắm, tại vì ăn á, thì nó bồi dưỡng cho sức khỏe. Và có ăn á, thì mới có cơ hội họp mặt. Thường thường ta muốn gặp nhau mà có họp mặt á, là ta bày ăn cái này. Có phải không? Mặc dù mình biết ăn rất là phiền phức. Ăn bận rộn đủ thứ hết á, nhưng mà vẫn thích ăn. Thế cái gì mà muốn hội họp cho vui là phải có ăn. Chứ còn họp lại mà không có ăn á thì buồn lắm. Thành thử ăn nhẹ, ăn nặng gì cũng phải ăn. Ví dụ nhẹ thì ăn bánh, uống nước trà, nặng thì nấu thức ăn món này món kia. Thành thử ra ăn cũng quan trọng. Và ở trong nhà của mình á, thì bữa cơm chiều là cái bữa cơm chính để mà họp mặt gia đình. Còn ở trong chùa đó, cái bữa cơm chính là bữa cơm trưa. Bữa cơm trưa. Cho nên bữa cơm đó là quan trọng. Quý vị thấy bữa ăn đó là phải đắp y, mặc áo đàng hoàng. Bữa ăn đã phải cúng, phải trang nghiêm. À, thành thử ra cái bữa ăn đó rất quan trọng. Thì có nhiều ngôi chùa người ta không ăn chiều. Vậy có những ngôi chùa là không ăn chiều nhưng mà chúng thì tự do. Ai muốn ăn thì xuống bếp kiếm gì nhẹ nhẹ rồi tự mình dùng. Không có tập trung lại để mà dùng. Thì có những chùa người ta cũng ăn chiều chung với nhau. Nhưng mà thường hồi xưa ở chùa ở Thiền Môn thì lấy bữa cơm trưa làm chính. Vậy cho nên á, thời của Phật, Phật cũng ăn ngọ thôi. Thấy không? Quá ngọ bất thực, tức là qua ngọ thì không ăn. Mà cái lý do nào mà không ăn trưa, không ăn chiều, chỉ ăn trưa thôi, thì nó có cái lý do. Là ngày xưa đó, có một cái vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này đen lắm, người Ấn Độ mà. Thì đi khất thực buổi chiều đó, thì bữa nọ đi vào trong nhà của một cái người thí chủ đó, thì cái bà thí chủ đó bà đang có mang. Thì ông thầy bước vô thì bà tá hỏa, là tại vì bà tưởng ma. Vì trời hồi xưa làm gì có đèn điện. Chạng vạng rồi đã tối rồi, giống như ở đây mình mùa đông vậy đó, 4 giờ chiều là nó tối hù rồi. Thành thử ra bà mở cửa ra, các bà thấy có một cục đen thùi đứng ở trước mà nhe răng cười cái răng trắng, bà sợ quá cái bà té cái bà sảy thai, hư thai. Thì khi mà hư thai như vậy đó, cái chuyện này mới đưa lên tới Phật. Vì vậy Phật mới chế cho các vị tỳ kheo là không đi có ăn khất thực buổi chiều, là tại vì có thể xảy ra những cái chuyện làm cho Phật tử bị hết hồn như vậy đó. Rồi có khi á, có cái trường hợp á, là cái vị tỳ kheo vào nhà của một người đó, thì cái người đó đang nằm ngủ buổi chiều đó, thì mặc đồ không có được kín đáo, thì vị tỳ kheo giật mình thì bước ra, thì cái bước chân hơi vội vã, thì ngay cái lúc ông chồng đi về tới, thì bước vô nhà thì thấy vợ mình đang ngủ mà ăn mặc không có được kín đáo, mà một ông thầy mới vừa đi ra. Thành thử chụp ông thầy lại đánh cho một trận, nói rằng thầy với vợ mình có vấn đề. Thì từ đó Phật cũng chế không ăn chiều. Và cũng có lý do là bởi vì xứ Ấn Độ ngày xưa nghèo, chư tăng phải đi khất thực, mà thí chủ thì phải dành miếng ăn buổi trưa để cúng cho mình rồi. Mà mình thì không có đi làm, chỉ ở chùa ngồi thiền đồ thôi, thì cũng không nhất thiết phải, cũng không nhất thiết là phải có buổi cơm chiều. Và thường ăn chiều thì nó dễ sanh ra buồn ngủ. Ăn trưa, ăn chiều, mà ăn chiều thì nó dễ sanh hôn trầm. Cho nên khi mình ngồi thiền nó khó có khó có định tĩnh. Vậy cho nên là không ăn chiều. Không ăn chiều có nghĩa là quá giờ ngọ. Còn nếu mà nói sâu sắc xa hơn về vấn đề là từ bi đó, thì là buổi chiều là giờ của ngạ quỷ. Giờ của ngạ quỷ, mà ngạ quỷ thì hay bị nghe cái tiếng rục rịch trong bếp đó, thì ngạ quỷ tưởng đâu là có ăn, thì ngạ quỷ ngóc đầu dậy thì đứt cổ chết. Cho nên rồi đôi khi mình cũng tránh cái buổi chiều. Hồi xưa chỉ ở Việt Nam thì của chiều là người ta trong bếp không có làm nhiều. Còn khi chúng ta thời đại càng ngày càng tối tân á, thì chúng ta cần phải làm việc nhiều. Cho nên sức khỏe cũng cần thiết. Cho nên chư tổ, chư hòa thượng cũng chế cho chúng ta ăn buổi chiều. Vì vậy cho nên cái buổi cơm trưa đó được gọi là cơm chín. Thấy không? Chín ngọ. Còn buổi chiều á, thường thường người ta dùng cái danh từ là dược thực. Dược là gì? Dược là thuốc. Thực là ăn. Tức là mình nhớ rằng ăn cơm chiều là giống như ăn một bữa thuốc để mà trị cái bệnh, chứ không phải vì tham đắm mà ăn. Quý vị hiểu ý không? Vì vậy cho nên ở trong cái chương trình cái của mình một ngày đó, mình để là chữ dược thực đó. Dược thực là nên quán chiếu rằng buổi cơm này là bữa cơm ăn để trị bệnh. Thuốc mà có khi người ta gọi là tiểu thực. Tiểu là nhỏ, thực là ăn, ăn một bữa nhẹ. Thì thường thường á, buổi chiều ta kêu là tiểu thực. Còn buổi sáng là ta kêu gì? À, buổi sáng gọi là tảo thực. Tảo là sớm. Tảo là sớm. Thí dụ như cái bài kệ mà ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba đó, nhớ không? Dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm di đà. Tảo là sớm, cấp là gấp. Ví dụ mấy ông thầy pháp mà cầm cái kiếm lên rồi phun cái phèo, cái kêu là cấp cấp như luật lệnh đó, là phải mau mau về đây, thiên linh linh, địa linh linh, mau sơn sư phụ lập tức hiện hình. Gọi là cấp cấp như luật lệnh. Thì cái chữ cấp đó là mau, tảo là sớm, cho nên ăn sáng ở chùa thì kêu là tảo thực. Thấy không? Còn buổi trưa người ta kêu là quá đường. Vì buổi chiều thì thường cũng ít có dùng cái chai đường, thường là ta ăn riêng. Thì bây giờ cái nghi thức của mình chúng ta dùng á, buổi trưa vậy đó, thường thường là gọi là quá đường chứ không phải là quả đường. Thấy không? Có nơi có vị không biết kêu là quả đường, kêu vậy là nó sai, nó trại cái chữ. Đúng ra là quá. Quá là gì? Quá này là đi qua. Quá này là đi qua. Đường là gì? Đường là trai đường. Thấy không? Nói cho đủ là trai đường. Cái chỗ mình ăn cơm đó, tiếng Anh gọi là dining hall đó, là cái phòng ăn đó, ở trong chùa đó, người ta gọi là trai đường. Thí dụ như dưới lầu mình đó, mình đang có một cái trai đường, thì trong cái trai đường đó người ta để những cái dãy bàn, có bàn thờ để mà mỗi buổi trưa chư tăng tập hợp đến. Thì trai đường là gì? Trai đường là cái nơi để mà chư tăng tập hợp và dùng một bữa cơm trưa ở đó, gọi là trai đường. Cho nên cái nghi thức mà chúng ta đến đó gọi là quá đường. Quá đường là đi đến cái trai đường để mà dùng cơm. Quý vị hiểu ý ha? Thì ở Việt Nam mình á thì gọi là trai đường. Nhưng mà bên Tàu á, bên Trung Hoa đó, thì người ta gọi là ngũ quán đường. Tại sao vậy? Là bởi vì trong khi chúng ta ăn thì chúng ta phải thực tập 5 cái phép quán. Mà không phải chỉ trong cái lúc bưng bát cơm lên quán không, rồi bắt đầu thả vàng mà ăn. Mà 5 cái phép quán này phải được luân lưu quán trong mỗi cái muỗng cơm của mình. Thí dụ ha, mình múc một muỗng cơm đầu, mình để vào miệng mình dùng, mình nhai. Thì trong khi như vậy là cái quán thứ nhất mình thực tập. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lao tác. Đó là bản dịch tiếng Việt. Còn nếu mình đọc theo cái chữ Hán là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, là một, phải kể công nhiều ít của những người mang đến cho mình. Thì chút xíu nữa mình sẽ nói năm cái phép quán này. Thì vậy cho nên ở bên Trung Hoa người ta gọi là ngũ quán đường. Nói như vậy để mai mốt quý vị nào có đến chùa người Hoa, những ngôi chùa to lớn, thấy người ta để trước cửa một cái phòng to, phòng rất rộng, có bàn ghế, và ta để chữ ngũ quán đường, thì mình biết rằng cái nơi đó là cái chỗ để chư tăng ăn cơm. Thì thường thường á, ở trong chùa đó, mỗi khi mà đến giờ cơm là sẽ có một cái tiếng có hồi chuông báo, thì chư tăng biết để mà tập hợp đến trai đường. Có nơi á, thì người ta không dùng cái khánh bằng đồng, không có dùng cái khánh đồng, mà người ta dùng cái mộc ngư. Mộc ngư là một cái hình con cá gỗ dài, ta treo ở trước cửa của cái trai đường đó, cái ngũ quán đường đó. Thì tới giờ thì cái vị tăng mà phụ trách hành đường ngày hôm đó đó, cầm cái cây, cái mộc ngư treo tuốt ở trên, thì mình đâu có đứng tới, có cái cây nó dài lắm, mới cầm cái cây nó gõ vào cái thân của con cá gỗ đó, kêu là mộc ngư. Mộc ngư là cá gỗ, thì nói nôm na theo tiếng Việt là cái mỏ chứ không có gì hết đó. Cái mỏ mình tụng kinh đó, người Hoa cũng gọi là mộc ngư, người Việt gọi là mỏ, người Hoa gọi là mộc ngư. Thì cái nghi thức như vậy đó, chúng ta gọi là nghi thức quá đường. Và khi đi vào quá đường thì chúng ta phải giữ trang nghiêm, tại vì giờ phút đó là cái giờ phút chúng ta cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát, cũng như là để chúng ta thực tập cái sự biết ơn đối với các vị đàn na tín thí. Thì khi mà ngồi xuống đàng hoàng hết rồi, thì ngày xưa đó người ta dọn cơm, ở Việt Nam mình là dọn cơm là 4 người ăn mâm. cứ bốn người mâm, rồi mỗi vị có cái bình bát, còn không thì có cái chén múc cơm vô. Và sau khi múc cơm rồi á, hồi xưa thì người ta ịnh hai cái chén cơm lại, quý vị hiểu không, ịnh hai cái chén lại người ta để trước mặt vậy đó, rồi ta để vậy, rồi cái tới giờ dùng cơm bắt đầu mình mới dở cái chén ra, hai cái chén nó ụp lại, thì cái chén trên người ta dở ra, ta để bên, còn nguyên một cái bát cơm đầy đó, người ta mới lấy cái muỗng á, người ta mới cắm vô trong cái chén đó, xoay ra, xoay cái muỗng ra là để ý nói rằng mình dâng cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát. Thì sau ba hồi khánh rồi bắt đầu mình bắt cái ấn, thấy không? Cái ngón giữa và cái ngón áp út mình co lại, ngón giữa và ngón áp út co lại, xong rồi mình mới để bưng cái bát để lên trên cái này. Đây là ba ngọn núi, chứ gọi là ấn Tam Sơn. Thì sau khi mà bắt ấn như vậy rồi thì bắt đầu mình mới tay phải của mình bắt cái ấn cúng dường, có khi gọi là ấn cam lộ, bởi vì thức ăn như là cam lộ vậy. Thì mình mới đưa cái ấn này, bát cơm này qua khỏi mí mắt của mình, giống như kỳ hôm trước có bà đã giải thích tại sao mà mình phải đưa lên khỏi mí mắt. Có hai ý: một là để cho chúng ta được trong sạch, tinh khiết, hoàn toàn dâng cúng, bởi vì mình để như vậy thì cái hơi miệng mình có thể đi vào trong thức ăn, không được tinh sạch, trọn vẹn cúng dường. Vậy cho nên mình đưa qua khỏi mí mắt. Và sau khi đưa qua khỏi rồi thì ý thứ hai là vì con mắt mình á, nó hay sanh cái tâm đắm nhiễm phân biệt ngon dở, thơm hôi vân vân. Vì vậy cho nên không có muốn cho mình đem cái con mắt của mình, cái nhãn căn mình duyên với cái sắc trần rồi sanh tâm phân biệt. Lúc đó tâm phải hoàn toàn thanh tịnh. Quý hiểu ý ha, hai ý như vậy. Vì vậy cho nên mới đưa cái chén cơm lên khỏi mí mắt là bắt ấn cúng dường. Và khi chúng ta cúng như vậy thì cái vị chủ lễ đó, cái vị mà thầy cả đó mới tụng lên: cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô già na phần. Mà chúng ta tụng như vậy cũng tụng vừa, chứ không có tụng nhanh mà cũng không tụng chậm. Thí dụ như là không có tụng cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô, tụng vậy không phải, nó tụng sám mà cũng có tụng nhanh như là tụng chú. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giả na phật, viên mạng mô thân lô xả na phật, thì mà qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như mình gọi mấy thầy, mấy hòa thượng, mấy Phật về dùng cho lẹ đi, rồi tới phiên mình. Thành thử ra cúng thỉnh tên ta mà ta không nghe được tên gì hết trơn, phải không? Thành thử ra mình tụng cho rõ ràng mà vừa chừng. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô già na phần, viên mạng bao thân lô xả na phần. Rồi khi mà chúng ta cúng xong rồi, tới cái câu là cúng Phật cập tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường nha, nhược phạn thực thời đương nguyện chúng sanh thiền diệt vi thực pháp, pháp hy sung mạng. Thì những thường thường các thầy người ta biết viết chữ án, thì ta viết vô cái chén cơm là chữ án, rồi ta xả ấn ra, thấy không? Ta đem bát cơm xuống, ta xoay cái muỗng lại. Rồi bây giờ mình không biết cũng không sao, thấy không? Mình chỉ cần bắt ấn vậy rồi mình xả cái ấn một cách rất là trang nghiêm trên đỉnh đầu mình vậy thôi, chứ mình đừng có múa, thấy không? Thành thử đừng có múa vậy nè. Thấy quý thầy ta làm mình cũng biết làm sao, mình cũng múa vậy. Xong rồi mình cầm bát xuống mình cũng múa qua đây vậy đó. Đó là mình chỉ cần cầm cúng như thế này, sau đó chúng ta xả cái ấn ra và để bát cơm xuống và xả ấn vậy thôi, rồi xoay cái muỗng lại và chuẩn bị. Thì bây giờ bắt đầu mình có cái bản kinh, không, quý vị có cái bản nghi thức đó không? Bây giờ mình nhìn vô đó mình thấy nè, mình cúng cho chư Phật đây, thì tên của các vị: thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Tỳ lô giá na là âm từ cái chữ tiếng Phạn, dịch cái nghĩa là khắp tất cả chỗ. Tỳ lô giá na dịch là khắp tất cả chỗ, biến nhất thiết xứ, Biến nhất thiết xứ là tiếng Âm Hán, dịch tiếng Việt là khắp tất cả chỗ. Có cần ghi bản không hay khỏi?
Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Đây là mình cúng cho một vị pháp thân. Pháp thân tỳ lô giá na dịch là khắp tất cả chỗ. Pháp thân, thế cái câu thứ hai là gì?
Viên mãn báo thân lô xá na Phật. Thì viên mãn báo thân, chút xíu mình sẽ nói ba thân. Bây giờ mình nói á, cái pháp thân là gì? Cái pháp thân là chúng ta không có thấy được cái thân này mình không, mà nó hằng thanh tịnh. Thí dụ như mình ra cửa sổ mình thấy mặt trời, thì cái người mà họ khó tính á, thì họ sẽ nói rằng không thích mặt trời là tại vì mặt trời nóng quá. Nhưng mà nếu mà hôm nào mà trời mà không có mặt trời mà chỉ có mưa thôi thì họ có thích không? Không có thích, là tại vì người này không có sống với cái pháp thân. Người mà có pháp thân là nhìn cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu nhiệm và cái gì cũng cần hết. Mưa mình cũng cần, nắng mình cũng cần, phải không? Trời ấm mình cũng cần, trời mát mình cũng cần. Tại vì sao? Vì cái tâm mình nó thanh tịnh. Mà khi tâm thanh tịnh rồi á, thì nhìn cái gì nó cũng thanh tịnh. Giống như người ta thường hay nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Tại vì khi tâm mình buồn rồi á, thì mình nhìn cái gì nó cũng buồn. Khi mà buồn rồi á, thì mình ăn cái gì nó cũng không ngon, phải không? Vậy cho nên cái pháp thân là cái thân thanh tịnh. Pháp thân là thân thanh tịnh, mà khắp tất cả chỗ, chỗ nào cũng thanh tịnh. Cho nên người Hoa dịch cái chữ tỳ lô giá na là biến nhất thiết xứ. Mình âm ra khắp tất cả chỗ, xứ là chỗ. Mình có cái pháp thân thanh tịnh rồi, sống được với cái pháp thân thanh tịnh đó rồi á, thì chỗ nào mình cũng an vui hết. Không nhất thiết, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình mà có pháp thân thanh tịnh rồi thì ở bên cư xá cũng vui, ở trong chùa cũng vui, mà thậm chí không còn chỗ ở, cắm cái lều ở ngoài sân cũng vui. Tại vì mình có cái sự thanh tịnh. Tại sao người có người ăn cơm với nước tương người ta vẫn ăn ngon, mà mình ăn cơm với sơn hào hải vị mình vẫn không thấy ngon? Tức là tại vì mình có nhiều cái đòi hỏi quá, too much expectation, mình nhiều những cái đó quá. Vì vậy cho nên mình không có được cái chỗ gọi là thanh tịnh khắp cả chỗ. Trong một cái bản kinh sám hối, Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ, chỗ của Phật ở thường được gọi là thường tịch quang. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng, quang là ánh sáng. Chỗ của Phật ở là cái ánh sáng vắng lặng, thường hằng như vậy. Ở Việt Nam mình nó có một cái thiền viện tên là thiền viện Thường Chiếu. Thường là thường còn, hằng thường, chiếu là sáng, phải không? Thường chiếu là ánh sáng, chiếu hoài chứ không có dứt. Còn mình bây giờ chiếu gì biết không? Mình cũng chiếu có cơ, gọi là chiếu tướng thôi, không? Thường mình phải thường chiếu. Mà khi mà cái người sống với thường chiếu là người có pháp thân thanh tịnh. Người mà thường chiếu cái ánh sáng nơi tự tâm của mình là người đã sống được với pháp thân. Vậy thì mình có pháp thân đó không? Có, nhưng mà tại vì mình không có phát triển nó nhiều, mình không có cultivate nó, mình không có làm cho nó tốt nha. Vì vậy cho nên cái tỳ lô giá na dịch là biến khắp tất cả chỗ. Lấy cái pháp làm cái thân cho nên gọi là pháp thân. Rồi cái tên thứ hai gọi là Lô Xá Na, là các cái lầm lỗi không còn, các cái đức đầy đủ. Cho nên ở đây là thanh tịnh pháp thân nha, gọi là viên mãn báo thân, Lô Xá Na Phật. Có khi đây người Tàu phải dịch báo thân là tịnh mãn. Tịnh là vắng lặng, mãn là tròn đầy. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình nhìn một cái vị Phật tử đó, mình thấy thân tướng họ trang nghiêm, đó là cái báo thân của họ, cái thân mà họ nhận được cái quả báo. Mà quả báo đó là gì? Là do cái nhân họ sống đẹp cho nên họ được cái thân đẹp. Báo thân là thân quả báo. Còn ví dụ bây giờ cái người mà thân họ không có được tròn vẹn này cũng do cái gì? Cũng do cái quả báo. Cho nên cái chữ báo này, quả báo này không có nghĩa chỉ là cho cái xấu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ mình đi, hôm nay mình gieo cái nhân xuất gia, rồi đến một cái ngày nào đó mình thuận duyên rồi cái mình được đi xuất gia chính thức, thì cái xuất gia chính thức đó có phải là một loại quả báo không? Phải. Nhưng mà đó là thiện quả hay thiện báo hay là ác báo? Thiện báo. Hiểu ý không? Cho nên cái chữ báo này á, nó có thiện báo và nó có ác báo. Mà tùy theo cái lối sống của mình gieo cái nhân hàng ngày mà nó có cái báo thân. Nhưng mà ở đây người ta nói đến cái báo thân tròn đầy, có nghĩa là báo thân thanh tịnh. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như thế này, mình sống trong đời sống hàng ngày, mình phải đóng một cái vai làm mẹ, vừa làm mẹ vừa làm cha, mà đôi khi ở xứ này phải làm bạn với con. Rồi cái mình buồn, mình khổ, mình nói sao mà mình cô đơn quá, con mình phải gánh đủ thứ, thí dụ vậy. Nhưng mà nếu mình có được cái báo thân này thì đây nè, bây giờ mình đang thọ cái thân nè, cái thân của mình đang thọ, và cái quả của mình đang có là quả làm mẹ, quả làm cha, quả làm thầy, thì sống trọn vẹn với những cái quả báo mình đang có đi. Sống được như vậy gọi là viên mãn báo thân. Rồi nếu mà cái báo thân này mình sống trọn đời này, mai mốt mình có nhắm mắt mình ra đi thì còn gì hối tiếc nữa không? Không, là vì mình sống trọn vẹn với cái đời, cái bổn phận của mình, mà sống trọn vẹn bổn mình phận của mình gọi là viên mãn. Phải không? Mà viên mãn cái gì? Viên mãn với cái báo thân đời này mình có. Nói vậy quý vị có rõ không? Mà khi mình sống trọn vẹn được như vậy thì mình đang sống với cái pháp, pháp thân. Tại vì pháp thân là luôn luôn nó thanh tịnh. Phải không? Biết nhìn đời thì chỗ nào nó cũng thanh tịnh. Ăn gì cũng thấy ngon. Cái người mà họ biết đủ á, là nằm đất vẫn thấy đủ, ăn cơm nguội vẫn đủ. Còn người không thấy đủ, ở nhà lầu đi xe hơi, người ta kêu là sao? Ăn cơm tàu, có vợ nhật, ở nhà Tây vẫn không thấy đủ. Thường thường người ta quan niệm ở đời mà được ba thứ đó là nhất được, không? Có vợ nhật, tại vì vợ nhật nó chăm sóc kỹ lắm. Có vợ nhật mà ở được nhà Tây, là nhà Tây đẹp, em đâu thấy đẹp gì đâu. Có tiền mới đẹp chứ, phải không? Nhưng mà thường thường người ta nghĩ vậy đó. Có vợ nhật, ở nhà Tây mà được ăn cơm tàu, tại cơm tàu đa dạng, phong phú, ngon, rẻ, sang, nhiều, nhiều dầu nữa. Thì người ta quan điểm như vậy cho nên người ta mới vui. Còn mình bây giờ á, đâu có cần. Mình sáng ăn cơm sườn, chiều ăn nước tương, tối leo lên giường nằm coi cải lương, cuộc đời mình nó vẫn lên hương như thường. Và lên như thường pháp, pháp thân. Mà có cái báo thân này, sống trọn vẹn với những gì mình đang có, hoặc là mình sống với pháp, pháp thân. Mà sống được như vậy thì mình cũng không cần mình phải là ai,
mới làm được chuyện đó. Cho nên mình sẽ có gì? Vị thứ ba là ai? Thiên bá ức hóa thân. Hóa thân là gì? Có khi người ta là ứng hóa thân. Là mình sống mà mình biết ứng hóa cái thân của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha. Pháp Hòa cao 1.6 đó là báo thân của em đó. Người ta nói trời tội nghiệp thầy quá, thiếu thước bất. Nhưng mà đâu có sao, là vì bây giờ mình có buồn thì nó cũng 6 à, phải không? Mình cũng có vui cũng 6 thôi, cũng có hơn. Cho nên vui hay buồn cũng 6. Mà nếu muốn xài đồ giả cứ mua đôi giày cao gót mang không. Ở Hòa Lan cũng có bán mấy cái giày đó cho mình mang đó. Nam nữ mang được hết. Pháp Hòa cũng có đôi. Thì khi mà mình có được cái đôi giày, mình thấy được mình có cái thân đó thì gọi là báo thân. Rồi bây giờ cái thân em, rồi bây giờ đời này nó nhiêu đây nha. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói á, Pháp Hòa mới nói á, tôi là ông thầy mà bắt đi, tôi đi đổ rác à. Tôi là ông thầy mà tôi đi phải đi quét nhà. Người mà nói như vậy, người đó có hóa thân không?
Không.
Mình làm thầy, nhưng mà khi hữu sự cần phải làm cái gì? Cần phải làm một người quét nhà, cứ quét. Cần làm một người lau nhà, cứ lau. Bởi vì mình có hóa thân. Mà cái hóa thân này nó cũng được gọi là ứng thân. Tại vì cái thân này nó có thể ứng hiện khắp tất cả chỗ. Người cha bộ không được làm mẹ sao? Người cha không được an ủi đứa con, vỗ về đứa con, chăm sóc đứa con sao? Cha vẫn có thể hóa thân làm mẹ. Thí dụ như Pháp Hòa nói nè, cái hoa hồng, mình cứ nói nó là hoa hồng chỉ để tặng người yêu thôi à, không được tặng ai hết, đâu có đúng. Hoa hồng nó có thể làm ứng thân, là một bó hoa tặng cho mẹ, tặng cho người yêu, tặng cho thầy, hay là mình đem trưng bày nó bất cứ nơi nào, vì nó chỉ là hoa thôi mà. Quý hiểu ý không? Vì vậy cho nên mình ở nơi mình, mỗi người mình đều có ba thân này hết. Mình có hóa thân, mình có báo thân, mình có pháp thân, mà ba, nhưng mà thật ra cũng là một. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, nhìn nơi cái báo thân mình có hóa thân không? Có, một ngày mình hóa đủ chỗ hết. Hôm qua cái bàn của mình là trong hành đường, mình hóa thân làm người dọn hành đường. Ngày hôm sau mình hóa thân làm hương đăng ở trên chánh điện. Rồi ngày mai mình hóa thân vô bếp rửa chén. Ngày mốt mình hóa thân ở trong ban vệ sinh. Đó, mà làm như vậy với cái báo thân, với cái báo thân này, mà làm một cách rất bình an, rất thanh tịnh, rất vui vẻ. Nó trời ơi, tuần rồi nghe tôi vô tôi ở, tôi gọn gàng, mấy bà sướng chết, ba chả có dọn bao nhiêu hết á. Tới phiên mình mấy bà bày muốn chết luôn, mình làm muốn chết. Mà nói như vậy thì chưa có thực hiện cái pháp thân. Rồi nhiều khi mình vô mình nấu, mình nói trời ơi, từng hồi rồi tới phiên tôi nấu ăn ngon lành, từng này tới phiên mấy bà nấu ăn dở ẹt. Quý hiểu ý không? Thành thử ra trong ba thân này, chỉ cần ứng thực hiện được một thân thì mình có đầy đủ ba thân. Ai chưa hiểu? Vậy là hiểu rõ rồi phải không? À, pháp thân, báo thân, hóa thân. Và khi mình dâng cúng là mình dâng cúng cho ba đức Phật. Pháp thân, thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong mình có đầy đủ ba thân này, mà không cần phải khó khăn trong việc làm, rất dễ dàng. Có phải vậy không? Nãy giờ Pháp Hòa nói là thấy mình làm được hết. Chờ hồi đó có một cái bài hát gì đó, nếu là chim tôi sẽ là một bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Hình như là bài tự nguyện đó. Bài đó là ở bên Việt Nam. Rồi thì bây giờ đó, mình cúng dường cho ba vị Phật. Kế đó là vị nào nữa? Cực lạc thế giới A-di-đà Phật, A Đương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Tức là một vị Phật sẽ sanh trong tương lai. Rồi kế đến là cực lạc thế giới A-di-đà Phật. Rồi bây giờ nhiều Phật quá, mình phải tóm gọn là làm thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Thập phương là mười phương. Mười phương là gì? Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới, gọi là thập phương. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhất thiết là tất cả chư Phật. Dịch cho tiếng Việt là mười phương ba đời tất cả chư Phật. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, dịch là vậy. Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Có khi mình tụng trong kinh mình thấy chữ nhất thiết hoặc là nhất thế. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đó là một vị Bồ Tát của tượng trưng cho trí tuệ. Này mình không có giải thích sâu nha, mình nói lược thôi vì thời gian mình không có. Rồi đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là vị Bồ Tát của trí tuệ. Vị Bồ Tát thứ hai là đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, vị Bồ Tát của hạnh nguyện. Thấy không? Bây giờ mình nói nè, văn thù là trí, phải không? Trí tuệ. Rồi ai nữa? Đại hạnh là phổ hiền là đại hạnh. Phổ hiền. Rồi ai nữa? Quán âm là đại bi. Đây là ba đức tánh của một người Phật tử: đại trí, đại hạnh và đại bi. Đại trí là hiểu biết rộng lớn. Đại hạnh là đem cái việc làm của mình cùng khắp, không có từ nan. Bồ Tát là người ta làm, là người ta làm với cái tâm bình đẳng. Còn mình bây giờ là mình làm bằng cái tâm gì? Phân biệt. Chứ mình, bởi vì cho nên mình với Bồ Tát khác xa là vậy. Bồ Tát là làm bằng tâm bình đẳng, còn chúng sanh là làm bằng tâm phân biệt. Phân biệt cái gì? Phân biệt đẹp xấu. Người đẹp mình mới thích tới gần, người xấu mình không thích. Rồi phân biệt gì nữa? Giàu nghèo, thân sơ. Thân là gần gũi, sơ là qua lo. Người nào quen qua lo không? Không tính. Cho nên mình làm bằng cái tâm phân biệt hay dở. Mà chính vì nhiều cái tâm phân biệt đó cho nên mình mới cũng khổ, khổ nhiều. Đại bi là vì tình thương mà Bồ Tát làm. Vì tình thương cho nên Bồ Tát, vì hiểu cho nên Bồ Tát mới có cái lòng thương lớn. Vì có lòng thương lớn cho nên Bồ Tát mới làm được việc lớn. Một bậc Bồ Tát là như vậy. Bậc Bồ Tát là phải có trí, có hạnh, có bi. Vì hiểu cho nên thương, vì thương cho nên làm. Thí dụ như giờ quý vị về chùa Công Quả đó, hiểu là chùa nhiều việc, thiếu người. Rồi hiểu xong rồi thương, không ai phụ, chạy lên phụ. Mà chạy lên phụ làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Làm đem từ cái việc làm đó nó sanh ra cái phước đức. Mà làm không tâm phân biệt, làm không có sự gọi là hơn thua, làm không có cần ai biết, đó là sanh ra cái gì? Công, cái công đức. Cho nên ngay cái phước đức mà nếu biết làm thì nghe công đức đó cũng sanh ra được cái phước, cái công đức. Đại bi quán thế Bồ Tát thì bây giờ cũng giống như ở trên vậy. Chứ Bồ Tát thì quá nhiều, cho nên mình cũng tổng gom bằng một câu làm sao? Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Tát là các vị Bồ Tát lớn, các vị Đại Bồ Tát. Chư Tôn Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Giống như mình nói là kính thưa quý vị quan khách, rồi mới tới vân vân. thì mình chắc mình nói chung vậy đó. Mà đông quá thì mình gồm câu đại chúng, hành liệt quý vị. Maha Bát Nhã Ba La Mật. Maha là rộng lớn, Bát Nhã là trí tuệ, Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ rộng lớn cùng tột. Cái câu Maha Bát Nhã Ba La Mật dịch là vậy: trí tuệ rộng lớn cùng tột. Rồi bây giờ đến cái câu gì? Tam đức lục vị. Tam đức nè là gồm có pháp thân đức, Bát Nhã, giải thoát. Nếu mà nói về thức ăn á, nếu mà căn cứ vô vấn đề ăn á, thì ba đức này nó gồm có trong sạch, mềm dịu như pháp. Nhưng mà ở đây á, mình nói cái nghĩa sâu, thì ba đức của một người tu là pháp thân, Bát Nhã, giải thoát. Pháp thân thì nãy mình nói rồi, phải không? Bát Nhã là trí, trí tuệ. Giải thoát là dứt mọi cái sự ràng buộc. Giải là mở ra, thoát là vượt. Giải thoát là mở ra và vượt thoát đó. Thường thường á, khi mà mình đi vào trong chùa, mình cũng đi cái tam quan, có đúng không? Thì cái cổng tam quan đó nó có nhiều nghĩa. Ở đây mình không có nói nhiều nghĩa của mình, không có nói chuyện cổng tam quan, mà mình chỉ nói lên rằng cổng tam quan đó cũng còn tượng trưng cho ba cái đức này: pháp thân, Bát Nhã, giải thoát. Mình đi vào chùa mình phải đi bằng cái cổng đó. Nếu mình không đi vào bằng cái cổng pháp thân thì bên ra mình cũng phải đi bằng cái cổng gì? Bát Nhã. Mà không đi bằng Bát Nhã thì đi bằng giải, giải thoát. Mà nếu mình đi vào được trong chùa bằng ba, một trong ba cánh cửa này thì mình có an lạc. Thì mình đi vào cổng tam quan. Tam là ba, quan là cửa, ba cánh cửa, chứ không phải đi bằng cái cổng tam quan. Mình không biết đi vào cổng tam quan thì mình càng đi vào mình sẽ làm cho nó tan hoang. Là vì nếu chúng ta không đi được bằng cái cửa giải thoát, chúng ta đi vào mà chúng ta nhiều cái ràng buộc quá, giải thoát nó tạo ra cái đức. Cái đức là cái gì? Cái đức là cái không có hình tướng, nhưng mà từ những cái tướng đó mình sống, nó tạo ra, cho nên ta kêu là âm đức. Quý vị có nghe cái từ âm đức không? Sống ở đời làm sao cho có âm đức. Vì âm đức là gì? Là đức không thể thay. Nhưng mà làm sao để có âm đức? Phải từ cái tướng sống, hành xử, tâm tư để mà có được cái đức. Thí dụ nha, người ta nói mình một câu, mình giận bừng bừng lên. Mà bây giờ mình lắng xuống, mình biết rằng mình nói ra thì nó sanh chuyện nhiều rồi, thôi cũng không có quan trọng gì. Cái câu đó cũng không có gì quá đáng. Tự nhiên mình giải thoát được. Cái làm sao mình giải thoát được là tại vì mình có Bát, Bát Nhã. Quý hiểu ý không? Mình nhờ có Bát Nhã cho nên mình mới giải thoát. Mà khi giải thoát được nó thì mình hằng sống với pháp, pháp thân. Cho nên đi vào cổng tam quan được hết. Còn không là càng vào càng tan quan. Thay vì cổng tam quan thì nó thành ra tan quan. Ba đức rồi ha, bây giờ tới sáu vị. Sáu vị này là gì? Nếu mà nói về cái vị của thức ăn á, thì nó gồm có chua, đắng, ngọt,
chay mặn lạc
chua đắng ngọt cay mặn lạc, đó là sáu vị của món ăn. Vậy thì bây giờ mình nhìn trong những món ăn của mình là có ngày nào mình thoát khỏi mấy cái này không? Nhất định là trong món ăn mình nó cũng là quần những cái vị này. Có những món lạ, có những món mặn, có những món đắng, có những món chua, có những món ngọt, có những món cay. Mà những cái món này nó mới tạo ra được cái gì? Tạo ra được món ăn. Thí dụ mình ăn khổ quá, cái tiếng Việt Nam mình đã nhiều từ để mà diễn đạt lắm nha. Chua chưa đủ, chua còn quá trời thì kêu chua lè. Mà nó quá sức nữa kêu chua lè và thêm chua lét nữa. Tại sao mà lét? Là tại vì ăn xong rồi mắt nó trợn ra về, nó kêu là chua lét. Rồi thí dụ như là lạc á, chưa đủ phải thêm chữ nhắc nữa, lạnh nhất. Cái người nào mà vô duyên thì cứ lãng thôi, lãng không chưa đủ phải lãng nhất nữa, lãng nhất nữa. Còn lãng xẹt là sao? Mình lãng quá, người ta không dám tới gần, người ta gặp mình người ta xẹt chỗ khác, kêu lãng xẹt. Vậy cho nên đó là mình biết rằng trong cuộc đời, trong cái bữa ăn của mình, hả, trong bữa ăn của mình là mình có đủ sáu vị này. Trong cuộc đời của mình nó cũng đủ những vị này. Cái vị của cuộc đời là gì? Vị của cuộc đời là khổ nè. Vị của cuộc đời là vô ngã nè. Vị của cuộc đời là vui nè. Vị của cuộc đời là ngã nè. Vị của cuộc đời là vô thường nè. Và vị của cuộc đời là thường. Bây giờ mình kiểm trong cuộc đời mình coi, bữa ăn là mình có 6 món rồi đó, thì cuộc đời mình có 6 vị này không? Có luôn. Có những lúc mình sống với cái ngã của mình, ta là số 1. Có những lúc mình đau khổ, có những lúc mình đối diện với vô thường, và có những lúc mình cho mọi việc là thường. Trên cuộc đời này nó cũng dâng tặng cho mình 6 vị, giống như bữa ăn của mình này. Nhưng mà nhớ, không ăn sống không? Không ăn không có sống, ăn không ăn chết á. Nhưng mà lâu chết. Bác Hòa hay nói với các chú đó, thầy thường suy nghĩ, làm việc như là ăn, làm việc như ăn vậy đó, giống như là cần cũng phải làm. Thì mình thiếu ăn á thì cũng khó chịu, nhưng mà có thể dây dưa được, đúng không? Cho nên làm việc thì như ăn, mà học á thì hiểu uống nước. Tại vì trong người mình á tới 75% nước, hơn không có nước á một ngày là mình mệt mỏi lắm. Nhịn ăn một ngày 7 bữa, 10 bữa, 1 tháng không sao, nhưng mà thiếu nước một ngày là mệt mỏi lắm. Cho nên làm việc như là ăn, học như uống nước, có nghĩa là học rất cần. Và hơn thế nữa, tu như là thở. Tại vì mình không thở, chỉ cần một hơi thở vô mà không thở ra thì mình chết. Cũng như thế, người mà không tu cũng giống như cần tu như hơi thở. Quý vị có thấy được ba cái ví dụ Pháp Hòa nói không? Làm việc như ăn, học như uống nước, và tu như thở. Vậy thì tu là tối cần thiết. Mà muốn tu phải có học. Vì không học sao biết được mà tu? Mà không học mà càng tu thì nó thành cờ ở tù. Mà một khi ở tù thì như ở trong tủ. Vì ở trong tủ cho nên rồi nó tồi túng, phải không? Cho nên nó sanh ra tội tình, rồi mới nó tơi tả, rồi nó tả tơi, rồi nó tiêu tùng ở trong tủ. À, vậy cho nên cuối cùng cũng là tu thôi. Không tu là đủ thứ chuyện nó sanh hết, mà phải có học để mà tu. Tu mà không học thì mệt lắm, vì không biết đường mà tu. Mà học mà phải học bằng cái bát nhã, bằng cái giải thoát, bằng cái pháp thân. Chứ còn học mà học bằng ba cái đức này đó thì cũng mệt luôn nữa. Tại vì sao? Học nhiều quá cái nghĩa là mình hơn. Cho nên á, một bữa ăn của mình, những cái vị này nó làm cho mình thích thú. Ví dụ như mình ăn cái gì đó mà phải cay, phải không? Thì mình mới thích. Ớt đó nha, nước tương mà có ớt mà sắc là không ngon à, nó không thơm à. Ớt là phải dầm. Để cái ớt của nước tương rồi lấy cái muỗng dầm, mà dầm chưa đủ ngon phải nghiến răng cái khi mà dầm. Tại vì sao phải không? À nó mới cay đủ rồi. Thì khi mà mình dầm ớt như vậy đó, trời ơi, nước tương lá bồ đề ha. Ai mà không biết tiếng Việt, rủi lại cái tiệm nào mà không biết tiếng Việt để hỏi nước tương lá bồ đề, nói tiếng Tiều với họ lê bồ đà. Lê bồ đà là họ biết là mình cần lá bồ đề. Thì nước tương đó mà dầm ớt, mà ví dụ như là bún mà luộc rồi chan nước tương ớt nó vô là thôi, nói mà thèm. Vậy cho nên á, những vị này, những vị làm cho bữa ăn mình nó tăng cái phần thú. Cuộc đời cũng vậy, nếu không có những vị này thì chưa chắc chúng ta tu. Và nhờ những vị này cho nên nó mới ra được ý nghĩa của cuộc đời. Cuộc đời nó vô thường cho nên mình mới tu đó, chứ nếu mà nó mà thường nó sức mấy mình tu. Cuộc đời nó khổ cho nên mình mới tu đó. Tại vì chưa bao giờ khổ, không bao giờ nghĩ tới chuyện tu, bảo đảm điều đó. 100 người vô chùa là hết 99, à 90 đi, 90 người khổ, còn 9 người kia không biết trời trăng gì hết. Như mấy chú tiểu vậy, có biết trời trăng gì đâu, tại thấy cái đầu trọc mát là khoái rồi. Thành thử ra đa số là chúng ta có khổ chúng ta mới tìm thầy chùa. Mà chúng ta khổ đó, chúng ta mới lại Phật trị. Lại xong rồi sợ Phật không có ở đầu mình, vuốt đầu một cái. Quý vị có thấy chưa? Nó lại xong rồi vuốt cái, mà sợ Phật nó hướng về con chỗ bốn bao kia không thấy, lại trước, lại sau, lại hai bên không. Nó kêu là có tật thì vái tứ phương. Mà vái như em là còn thiền à. Phải vái cho nó, cho nó củ bộ. Không? Vậy thì mình trở lại cái chuyện mình nói đó, là cuộc đời của mình nó cũng có sao những cái vị này, và những vị này nó làm nên cuộc đời tam đức lục vị. Nhờ có mặt lục vị này nó mới hiển lộ được cái tam đức. Thí dụ bây giờ mình ăn nha, mình lỡ mình ăn một món ăn, mà nếu mà nói là ăn món ăn nó cần cay, mà nếu bữa đó lỡ ta nó không cay cho mình bỏ bữa mình không ăn, vậy thì mình có giải thoát không? Chưa. Phải giải thoát có nghĩa là tại ớt chứ không phải tại nhiều nấu. Nhiều cái ớt không cay thì thôi, hoặc là người ta bỏ không đủ lượng cũng không sao. Mình phải quán như thế nào để mình giải thoát ngay cái bữa ăn. Cho nên trong luật dạy đó, một người tu ngồi chỗ bữa ăn là không được chê ngon dặn, không có được chê khen. Tại vì ăn cốt để mà sống, để mà tu, cho nên gọi là dưỡng thân mà. Không, tam đức lục vị, cúng Phật cẩn tăng. Giờ món ăn của mình đã có đủ ba đức sáu vị cúng cho Phật và tăng. Pháp giới hữu tình, pháp giới những loài hữu tình, những người hữu tình là những người có tình cảm. Phổ đồng cúng dường, phổ là rộng khắp, chữ phổ nghĩa là rộng khắp, đồng cúng dường hết. Rồi bây giờ nói câu là nhược phản thực thời. Nhược phản thực thời là nếu đến giờ ăn. Nhược phản thực thời dịch là nếu đến giờ ăn. Bương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh thiền diệt vi thực. Thiền diệt và pháp hỷ nghĩa là sao? Vui thiền mừng pháp. Nhưng mà dịch cho tiếng Việt á, vui thiền, chữ diệt này là vui, chữ diệt là vui, còn diệt này đó là tiêu diệt nè. À, chữ diệt này là tiêu diệt, còn này là diệt là vui. Mình ngồi thiền mà mình không biết mỏi mệt trong khi ngồi thiền, đó là mình có vui thiền, mà mình ở trong cái thiền diệt. Lấy cái thiền diệt làm cái món ăn của mình, gọi là thiền diệt vi thực. Có nhiều người người ta ngồi thiền người ta không cần ăn. Còn mình bây giờ mà mình ngồi mà mình cảm thấy nó sốn sang, nó cào cào là tại vì mình chưa có ở trong cái vui của khi ngồi thiền. Khi mà người mình đã đi vào trong thiền định rồi là không có biết đói. Còn mình nghe pháp mà nghe tới đâu mình sanh tâm hoan hỷ vui mừng. Có vài có những cái bài kinh mà hồi nào giờ mình không hiểu, mình tụng hoài mình không hiểu, mà hôm nay mình hiểu được, mình thông nó, mình vui. Cái đó gọi là pháp, pháp hỷ. Có bao giờ mình sống trong pháp hỷ chưa? Có chứ, sao không được? Không nhiều thì ít thôi chứ, làm sao không được? Ví dụ như là hôm bữa nay là 3 ngày rồi nè, thì suốt 3 ngày nay quý vị nghe được 9 bài giảng rồi. Không lẽ trong 9 bài đó quý vị chưa bao giờ vui mừng hay là vui phấn khởi trong khi ngồi nghe? Có không? Có, là pháp hỷ. Pháp hỷ là pháp hỷ sung mãn, sung túc đầy đủ và sung mãn. Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Sau khi cúng xong rồi, để chén cơm xuống, xoay cái muỗng vô. Bây giờ là cúng cho mình đó, hồi nãy là cúng cho Phật tan, giờ cúng cho mình. Thì vị thầy cả mới lấy một cái chén nước, múc chút xíu cơm, khoảng chừng 7 tới 10 hạt thôi, để vô cái chén. Cái đó người ta gọi là xúc sanh. Xúc sanh. Xúc là cho ra, sanh là mạng sống, cho người sự sống gọi là xuất sanh. Vị thầy mới cầm cái chén lên làm phép. Làm phép xong rồi mới đưa cho cái chú thị giả, chú tiểu đem ra ngoài góc đứng cúng. Thì cái chú thị giả mới đứng cúng làm sao? Đại bàng kim xí điểu, tức là chim đại bàng cánh vàng. Con chim đại bàng này á, cái cánh nó màu vàng. Đại bà kim xí điện, khoáng giả quỷ thần chúng, là những quỷ thần ở nơi cái đồng ruộng mà rộng mênh mông, hoang phế. Khoáng giả là cái chỗ đó nó hoang giả lắm, hoang vu lắm. Quỷ thần ở những chốn đồng không hoa mong quạnh gì đó, thiêu quạnh gì đó, La Sát quỷ tử mẫu, tức là mẹ con của quỷ La Sát. Cam lồ tất sung mãn là hưởng được cái vị cam lồ này đầy đủ. Bây giờ đây là nó ba cái điển tích. Đầu tiên là chim đại bàng cánh vàng, là vì cái loại chim đại bàng này á, nó ăn những cái con, những con rồng. Cái chim đại bàng này là chuyên môn ăn những cái loài rồng, cho nên á, là người ta cũng sợ lắm. Và trong kinh nói rằng á, cái cánh của con chim đại bàng này á, nó quạt á, nó tạo ra cái gió, mà ai mà bị cái gió nó ập vô trong mắt á, là người đó bị mù. Cho nên cái con chim này nó cũng không có xuất hiện trong thế gian này. À, vì vậy cho nên á, là con chim này được Phật dạy các thầy tỳ kheo thương nó, vì nó không có ăn được. Nó nghe lời Phật nó tu, cho nên mình ăn cơm mình nghĩ tới nó một chút thì mình cầu cúng cho nó, gọi là đại bàng kim xí điểu. Còn khoáng giả quỷ thần á, cái tích mà cái con chim này nè nó ăn những cái loài rồng, thì những con rồng đó, nó mới đến cầu cứu với Phật. Phật mới lấy cái tấm y của Phật á, đưa cho mỗi một con rồng á, là một cái sợi chỉ trong y, giống như cái y là tước từng sợi sợi ra phát cho mỗi rồng. Thì nhờ cái oai lực của cái sợi chỉ trong y đó mà cái loài chim này nó không đến ăn được các loài rồng. Cho nên cái y của chư Tăng mà đắp á, còn được có một cái tên là cứu long y. Cứu là cứu vớt, long là rồng, y là áo, áo cứu rồng. Cái y mà quý thầy mặc á, còn có một cái tên gọi là cứu long y. Đó là về con chim này. Còn cái loài khoáng giả quỷ thần á, thì những cái loài mà những cái loài khoáng giả này á, là dùng máu thịt, tại vì mỗi ngày nó phải ăn một người. Và sau khi mà nghe Phật thuyết pháp rồi thì cũng nghe lời Phật và không có ăn. Vì những cái loài quỷ thần đó, đó cũng không ăn. Vậy cho nên các vị đó cũng nói với Phật, giờ con mỗi ngày phải ăn một người, mà giờ con không ăn sao sống. Phật mới nói không có sao, ta sẽ dạy các thầy tỳ kheo mỗi ngày ăn cơm đem ra cúng cho các vị. Rồi cái loài thứ ba là mẹ con quỷ La Sát, là quỷ tử mẫu đó. Thì cái loài La Sát này đó ăn con nít, ăn con nít dữ lắm. Thành thử ra trong cái thành thời đó nó có một con quỷ như vậy, ăn như vậy. Cho nên người ta sợ, và người ta cũng đến thưa với Phật. Và Phật bắt đứa con út của cái loài quỷ La Sát đó Phật giấu. Thì bà đi cái quỷ mẹ đi tìm. Thì khi mà đi tìm mà nghe người ta chỉ đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi cái con quỷ La Sát đó rằng á, là bà mất con bà có buồn không? Thì cái con quỷ này nói làm sao mà không buồn, mẹ thương con mà. Thì Đức Phật nói cũng như thế, bà mà ăn con của người khác thì người ta cũng buồn khổ như vậy. Thì khi mà phát được cái tâm quy y rồi thì bà cũng nói rằng bà không sống được. Thì Phật cũng dạy chư tỳ kheo mỗi ngày ăn cơm nghĩ đến họ, cho mình cúng cho mẹ con quỷ La Sát. Thì trong kinh á nói rằng á, bà khi mà thọ giới rồi á, thì nghìn đứa con cũng đồng theo Phật nghe pháp và giáo hóa. Ở đây á, mình cũng phải hiểu một con quỷ mà nó tu rồi á, La Sát là gì? La Sát là loài chuyên môn ăn thịt của người khác, nhai nuốt nấu nhiếm cũng như vậy. Mà khi nó tu rồi á, là nhìn đứa con của nó tu theo. Bây giờ mình kiểm mình coi có khi có đôi khi mình có thành La Sát không? Và thỉnh thoảng mình cũng trở thành La Sát. Mà một khi một cái tâm niệm mình hướng về đường tu rồi thì tất cả những con quỷ nhỏ đó gọi là quỷ con á, nó tu theo. Quỷ con là gì? Là những cái tâm niệm nhỏ. Còn cái tâm niệm chính á, cái khởi niệm chính mà hướng về mình là chính. Mình mà hướng về đó rồi thì cái lúc chúc nó tu theo. Quý vị có hiểu được ý đó không? Thì khi mà cúng như vậy thì tất cả các loài đều no đủ, cam lồ tất xuất hoại. Rồi bắt đầu mới có cái lời, thì sau khi vị đó cúng xong rồi thì cái vị thầy cả mới xướng một cái lời nhắc nhở. Cái lời đó người ta gọi là tăng bạc. Tăng bạc. Chữ tăng này là gì? Tăng này là chư tăng. Còn bạc này là lời xướng. Lời xướng, lời nhắc nhở, lời xướng lên cái lời nhắc nhở của một vị thầy, của chư tăng, gọi là tăng bạc. Thì nó cũng có cái ý đó, là ngày xưa đó, nghe kể trong kinh đó, là có một cái ông đó, ông muốn thử thần thông của Phật. Cho nên ông mới nấu ăn đó, là ông lấy nấm độc ông nấu. Ông nấu nấm độc ông nấu, và ông thử coi của Phật tới đó mà Phật có biết là độc hay là không độc. Thì Phật mới dặn chư tăng là vào bữa ăn hôm đó, đó khi mà Phật xướng lên cái lời đó, và chư tăng cùng nhiếp tâm chánh niệm và trì niệm, thì cho dù có ăn thì cái độc, cái đó nó cũng không trở thành độc. Quý hiểu ý không? Thì cái lời xướng đó nguyên văn chữ âm hán là như thế này: Phật chế. Phật chế là Phật dạy. Chế là dạy đó. Phật chế chứ không phải là chế với hia. Thường thường người Tàu họ kêu hia với chế đó. Phật chế là Phật dạy. Tiền là chúng tăng thực tồn ngũ quán, chư tăng ăn thì phải thực hiện cái năm cái phép quán. Phật chế chư tăng thực tồn ngũ quán, luôn luôn phải nghĩ tới năm cái điều này. Tán tâm tạp thoại, nếu người nào mà tán tâm mà nói nhảm á, ví dụ như ngồi ăn hỏi bữa nay mệt không, ăn được không, rồi ngon dở gì là gọi là tán tâm tạp thoại. Tạp thoại là nói chuyện nhảm, thì tính thí khó tiêu của người ta cúng dường cho mình hôm nay mình ăn mà không tiêu. Cái chữ không tiêu đây có nghĩa không có nghĩa là nó vô này nó ở này, chữ tiêu đây có nghĩa là mình nợ của người ta, rồi kiếp sau mình phải mang lông đội sừng mình trả. Có một vị thầy đó tu mà mỗi ngày có thí chủ cúng, mà không có tu à, rồi cái cuối cùng chết cũng phải trở thành cái nấm mọc ở ngay trong nhà của cái người gia chủ đó. Rồi cái người ta thấy nấm ngon quá, mỗi ngày người ta cắt cái nấm vô, người ta nấu, người ta đãi ăn được cả nhà. Ngày hôm sau cái nấm nó mọc tiếp, mà phải trả tới 800 năm như vậy. Đâu, thành nữ ra là tính thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông là đại chúng văn khánh thanh. Thanh là tiếng, nghe tiếng chuông, nghe tiếng khánh. Đại chúng văn thánh khanh nhất tâm quán niệm, nhất tâm mà quán niệm. Thì theo cái nghi thức xưa là khi cái vị thầy cả vừa sướng xong cái câu đó thì cả đại chúng tụng lên một cái câu kệ để trừ độc: tam bạc ra già ra, tam bạc ra già ra, tụng 7 lần như vậy hay là 3 lần. Cái câu đó là câu hóa giải các chất độc. Bây giờ ở đây không phải là đọc ai bỏ vô, đọc từ đâu, đọc từ đâu, cái gì đọc? Hôm bữa mình nói đó, Phật dạy có mấy thứ đọc? 3 thứ đọc. Không đọc, không có nhất tâm quán niệm thì thức ăn sanh ra độc. Mà độc này không phải là hại cái thân tứ đại này đâu, mà cái độc này nó hại cái tâm thức, cái tâm niệm của mình. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên ở trong này nó có cái ý đó. Nói tới cái độc đó là độc có bên ngoài, nhưng mà nó còn có một cái độc ở bên trong nữa. Mà Phật nói đó, cái độc mà bên ngoài có thể chết một đời này, nhưng mà cái độc mà tham sân si thì nhiều đời nhiều kiếp chết. Sau khi sướng xong rồi mình bưng cái che mắt cơm lên hai tay để ngay trước, mình đọc cái câu theo nguyên văn chữ Hán là: chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Chấp trì ứng khí là cầm nắm cái bát lên, bởi vì cái bát còn được gọi là ứng lượng khí. Người tiếng Phạn gọi là bát đa la. Cái chữ bát là mình kêu theo tắt theo chữ Ấn Độ, chữ Phạn bát đa la. Còn người Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khí. Chấp trì ứng khí, cầm bình bát lên, cầu cho chúng sanh cũng giống như là pháp khí, thành tựu được pháp khí, thọ thiên nhân cúng. Mỗi một người chúng ta đều là một pháp khí của Phật Pháp. Quý vị có hiểu ý không? Tất cả mình đều là pháp khí hết. Pháp khí là gì? Là cái khí cụ dùng ở trong Phật Pháp. Thí dụ như cái chuông là pháp khí, cái mỏ là pháp khí, cái khánh là pháp khí. Thì những cái pháp khí đó, đó sống ở trong chùa và làm lợi lạc cho những cái buổi lễ. Mình cũng vậy, mỗi con người mình đi vào trong chùa phải thể hiện mình là một pháp khí của đạo, làm lợi cho đạo, làm lợi cho người. Thí dụ như giờ mình thấy người ta vào đây, người ta buồn, người ta đang có những cái khổ sở và tâm hồn người ta không được định tĩnh, cho nên có thể người ta làm việc nó không có được ngăn nắp hoặc là không có được như ý mình. Nhưng mình là một pháp khí mà, mình phải độ người ta làm sao, cho mình phải tới gần, mình hóa độ người như thế nào. Hoặc là khách khứa đến, mình phải tiếp đãi người ta làm sao. Đó, tiếp đãi như thế nào gọi là pháp khí. Giống như mà mình trả lời điện thoại, mình phải học cái bài kệ nghe điện thoại: tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Bắt cái phone lên phải trả lời sao mà mỗi lời của mình phải là châu ngọc, mỗi lời của mình là gấm là thêu. Mình là một pháp khí. Hôm qua có bữa có bà đọc cái bài thơ lời kinh đó: xin làm chiếc mỏ xinh xinh, làm chuông tỉnh thức lay tình nhân gian. Hết giờ rồi. Ủa mình vậy mình hết cái bài kinh này chưa? Chưa, còn phần sau nữa. Vậy là mình phải thêm bữa nữa à? Thôi bây giờ mình hồi hướng ha. Nhưng mà trước khi hồi hướng, Pháp Hòa muốn hỏi rằng từ cái đầu đoạn kinh cho đến nãy giờ đó, Pháp Hòa giải thích như vậy, quý vị có hiểu nghĩa không? Hiểu rõ không? Không nhớ thì không sao, tại chuyện đó thường rồi. Các em chả bao giờ các em nhớ cái gì cả. Pháp Hòa chỉ mong là mình vì mình có cơ hội mình thâu lại, thành thử ra dù mình không nhớ thì cũng sao. Cái quan trọng là cái giải thích mà quý vị hiểu, thì khi hiểu được á thì mình về mình nghe băng thì nó cũng tốt. Thành thử ra mình sẽ hy vọng rằng Pháp Hòa sẽ có cơ hội, có giờ lại để mà nói tiếp cái bài này cho nó hết, tại mình còn cái đoạn kết trai nữa. Chúng sanh vô